โรงตีนตักหยะติวเลยดิดหยะอเลสNgươi đọc Thành Long Chương 95 Chứng khí Gió thổi qua tử trạch, cỏ dưới chân khẽ lay động, sóng nước lăn tăn. Ngước mắt nhìn qua, mênh mông vô bờ, chẳng có chút sinh khí, cũng chẳng có một bóng người. Phệ hồn phát xuất ánh huyền thanh mờ mờ, u quang lưu chuyển, dừng giữa không gian. Quỷ lệ đứng đó, chắp tay sau lưng, mắt nhìn về trước. Hôm nay, thời tiết tử trạch tốt thật là hiếm thấy. Nhờ nắng ấm mặt trời, âm khí đã tan nhiều. Tuy nhiên, khoảng 10 trượng về phía trước, vẫn còn một mảng chướng khí sáng đặc như sương mù, mù mịt bốc lên, lan sang hai bên, cao ngút tầm mắt, cuồn cuộn bốn bề, phảng phất nhìn không rõ biên giới. Đây chính là tử trạch nội trạch, nơi hung hiểm nhất thế gian. Tiểu Hôi ngồi trên vai hắn, cũng tỏ vẻ bất an, kêu khẽ một tiếng. Quỷ lệ đưa tay vỗ nhẹ Tiểu Hôi. Tiểu Hồi bình tĩnh lại, rồi đưa ánh mắt linh động, nhìn vào chướng khí trước mặt. Ngay lúc ấy, phía sau đột nhiên có tiếng hô, một đạo ánh sáng bay đến như điện xẹt. Quỷ lệ thân hình chuyển động, phệ hồn cũng như hiểu được tâm ý của hắn, từ từ quay lại. Đạo sáng vọt tới trước mặt hắn, đột nhiên dừng lại. Kẻ ngự không bay đến là một nam tử trẻ tuổi, mày dài lưỡi kiếm, một quan sắc nhọn, cúi đầu trước quỷ lệ, hành lễ nói: "Phó tông chủ, sự tình đã an bài xong cả rồi." Quỷ lệ cũng không hỏi gì, như đã sớm liệu trước, khẽ gật đầu: "Ừ, vậy chuyện ở đây giao cho người." Nói xong, hắn tự hồ nghĩ ra việc gì đó, liền gọi: "Yến Hồi." Nam tử tên Yến Hồi đáp: "Chuyện gì?" Quỷ lệ liếc mắt nhìn sâu lưng hắn: "Người là người trầm tĩnh, ta rất an tâm. Nhưng sát sanh hòa thượng tỳ khí bạo liệt, sát tính quá nặng, trong tử trạch hội họp thế lực nhiều bên, không nên vọng động. Người phải biết kiềm chế lại hắn một chút." Yến Hồi mỉm cười: "Phó tông chủ yên tâm, sát sanh dù chẳng để ai trong mắt, nhưng cũng không dám trái lệnh ngài, ta cũng sẽ kiềm bớt hắn." Quỷ lệ liếc nhìn hắn, cực cực đầu. Đang lúc chuyển thân, Yến Hồi đột nhiên thốt: "Phó tông chủ, còn một chuyện nữa." Quỷ lệ nhìn hắn, Yến Hồi trầm ngâm một lát, thôi động pháp bảo dưới chân, đến gần quỷ lệ, đồng thời hạ giọng: "Theo tin tức mới nhận từ tổng đường, Thanh Long và Chu Tước trong tứ đại thánh sứ mấy ngày trước đây đột nhiên hướng đến tử trạch." Quỷ lệ hơi có chút biến sắc, nhưng lập tức trở lại như thường, trầm mặt giây lát, liền nói: "Chuyện này không được loan ra, các ngươi vẫn hành sự như cũ, chờ xem chuyện gì." Yến Hồi cúi đầu thưa: "Vâng." Nói xong, hắn hành lễ với quỷ lệ, quay người đi khỏi. Quỷ lệ nhìn đến khi thân ảnh Yến Hồi biến mất, thong thả chuyển người, mắt nhìn lên màn chứng khí dày đặc trước mặt, rồi đột nhiên thốt: "Tiểu Hồi, chúng ta đi thôi." Tiểu Hồi rạp xuống vai hắn, tay ôm đầu, kêu chi chi hai tiếng. Quỷ lệ mỉm cười, vầng sáng của phệ hồn rực lên. Một người một khỉ hòa trong ánh sáng huyền thanh, bay lên phía trước, tiến vào trong màn chứng khí dày đặc. Vừa vào trong chứng khí, đột nhiên ánh sáng bên ngoài hoàn toàn biến mất, không còn hình bóng ánh nắng mặt trời. Bốn bề chỉ còn một màn chứng khí mang mang màu xám, tầm nhìn giới hạn, không thấy được ngoài nửa trượng. Ngay khi quỷ lệ tiến vào trong chứng khí, phần sáng huyền thanh của vệ hồn trực phát từ dưới chiếu lên, hình thành một quần sáng bảo vệ quỷ lệ và tiểu hồi. Chứng khí bên ngoài vần vũ không ngừng, nhưng không thể thâm nhập vào quần sáng ý nửa phần. Nhìn từ trong ra, dõi theo bóng quỷ lệ, chứng khí như mây khói, phía trước phân khai thì phía sau ngưng tụ, từ đầu đến chân đều là chứng khí màu xám. Bay một lúc lâu, sắc mặt quỷ lệ dần dần ngưng trọng. Bất thường chứng khí kịch độc vô tỷ này, bên trong tử vong chịu trạch, chính là khác biệt rõ ràng nhất giữa nội trạch và ngoại trạch. Ngoại trạch tuy là hố sâu không đáy, nhưng nếu cẩn thận đề phòng thì không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, đến nội trạch, chưa nói đến thứ gì khác, chỉ riêng thứ chứng khí kịch độc vô tỷ này, phàm nhân gặp phải nó thì chưa cần hít phải. Dù là nín thở đi nữa, nhưng chỉ cần da thịt chạm với thứ kịch độc này, sau 1 giờ 3 khắc, độc khí cũng sẽ xâm nhập vào, công tâm mà chết. Quỷ lệ giờ đây đạo pháp đại thành, khác xa khi còn là tiểu đệ tử trên núi Thanh Vân năm nào. Nhưng đối với độc vật như thế cũng chẳng dám khinh thường. Bên trong tử trạch, khắp nơi sát cơ, đặc biệt nội trạch là vùng đất tuyên cổ man hoang, hung hiểm khó dò. Lập tức cảnh giác tối đa, cẩn trọng tiến vào. Chỉ là bức tường chứng khí này dày đặc vô tỷ, đã bay được một lúc vẫn chưa thoát ra. Xung quanh là một dải xám mênh mông. Quỷ lệ hơi kinh sợ, thầm tính toán. Vừa rồi bay ít nhất cũng đã hơn 100 trượng. Không biết là vùng man hoang ác địa, chứng khí dày đặc không tan này, lại có gì bảo gì xuất thế. Chỉ sợ ngàn vạn năm cũng chẳng ai biết, chứ đừng nói là tìm ra được. Lòng hắn nghĩ thế, nhưng phần sáng vệ hồn thì càng lúc càng rực rỡ. Đồng thời chứng khí màu xám gần vũ không ngừng, dường như tốc độ cũng nhanh thêm. Đột nhiên tim quỷ lệ nhói lên, sâu bên trong màn chứng khí phía trước bỗng chiếu lại một đạo lam quang, chớp lên rồi chợt tắt. Màu sáng nhàn nhạt ấy chẳng hiểu tại sao lại có mấy phần quen thuộc. Cùng lúc chứng khí đang chuyển động chậm chậm bên ngoài bất ngờ gia tăng tốc độ, như nước đun trong nồi đột nhiên sôi lên. Thượng hạ tả hữu, chứng khí màu xám bắt đầu xoáy chuyển như gió bão, vô số xoáy lóc chứng khí hoặc to hoặc nhỏ bỗng xuất hiện phía trước, ẩn chứa lực giằng xé từ 4 phương 8 hướng đánh tới quỷ lệ. Tiểu hồi trên vai hắn không dám động đậy, chỉ biết kêu chi chi, nắm chặt áo quỷ lệ. Quỷ lệ trầm tĩnh như nước, nhưng mày nhíu lại, đột nhiên thét lên một tiếng. Tiếng thét sắn lại trong thanh quang của vệ hồn, bỗng đằng khởi một đạo kim sắc quang mang cùng thanh quang chiếu sáng. Tức thì chứng khí bên ngoài bị bớt lùi lại vài phần, đồng thời vệ hồn phá không bay lên, phản phất không kể nguy hiểm phía trước, nhằm vào vòng xoáy chứng khí lớn nhất phía trước thẳng tiến. Thân ảnh vừa vào trong vòng xoáy chứng khí khổng lồ đó, tức thì cảm giác lực giằng xé bên ngoài tăng mạnh. Từ bốn phương tám hướng trùng trùng dồn đến, đều là kịch độc chướng khí. Quỷ Lệ sắc mặt trắng bệch, bị lực tự nhiên to lớn ào ào cuốn phăng bay thẳng lên trời. Lúc ấy không gian phong thanh lẫm liệt, ù ù không ngừng, vương khí bốc lên như phong thần phẫn nộ gào thét. Quỷ Lệ ở giữa không trung thâm thâm hô hấp, bỗng nhiên hai tay cùng xuất, tay trái kết ấn, tay phải pháp quyết, sắc mặt đồng thời xuất hiện hai khí kim thành chiếu sáng liên tục, rồi nhanh chóng hai hóa thành một. Nếu có chánh đạo cao nhân tại đây, lúc này chỉ sợ là kinh ngạc không nói nên lời. Thanh Vân Môn, Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Thiên Âm Tự, Đại Phạm Bát Nhã trên người thanh niên này đã hoàn mỹ nhập một. Trong ánh sáng kim thanh sáng lạn, phệ hồn nhanh chóng ổn định lại, ngừng trôi dạt theo gió, vững vàng trong cơn lốc. Quỷ Lệ ngưng thần quan sát, bên ngoài phong bão càng lúc càng mạnh, phương khí bốc lên ngùn ngụt, không thể nhìn xa, khắp nơi toàn là một mảng xám. Quỷ Lệ trầm ngâm giây lát, nhận ra nơi đại hung hiểm này không thể ở lâu, liền khu động phệ hồn bổng, phóng về hướng biên của cơn lốc đang kịch liệt chuyển lại. Nháy mắt ầm ầm loang loáng, trời long đất lở, cuối cùng đã ra khỏi được mắt bão, ẩn tàng trong vẻ ngoài bình tĩnh của chướng khí. Lực xông ra này thực không nhỏ, rời khỏi cơn lốc chướng khí, Quỷ Lệ tiếp tục tiến xa về phía trước. Vừa mới bị một trận náo loạn, trời long đất lở, giờ đây tuy chướng khí từ từ bình tĩnh lại, nhưng Quỷ Lệ lại nhíu mày, chẳng biết là mình có đi lạc hướng hay chăng nữa. Đang lúc trầm ngâm, bỗng Tiểu Hôi trên vai đột nhiên kêu to cảnh báo. Quỷ Lệ kinh hoảng, không kịp xem rõ thế nào, tự hồ như theo ý thức dời thân sang bên ba thước. Trong làn mây xám, một vật màu đen cực lớn đùng đùng bay ra, quét qua chỗ hắn vừa đứng, mùi tanh nồng nặc xông vào mũi. Bất ngờ cho nên vệ hồ mỏng quan quyển không thể chống đỡ toàn bộ, ngấm ngầm xâm nhập. Liền đó, vật quỷ dị tuyệt luân này biến mất trong chướng khí. Quỷ Lệ đứng lặng, đột nhiên tim đập mạnh, vật to lớn vừa xuất hiện trong nháy mắt dường như nhắm thẳng vào đầu hắn. Giây lát sau, hắn mặc cho Tiểu Hôi rít lên the thé chói tai, bất chấp hung hiểm lao theo truy đuổi. Quái vật đó chẳng thấy đâu, thân thể tuy lớn nhưng tốc độ cũng không chậm, thêm vào màn chướng khí cuồn cuộn, mắt nhìn không quá nửa trượng, chốc lát đã chẳng còn hình dạng. Quỷ Lệ nhíu mày, từ từ dừng lại. Ngay lúc ngưng thần, đột nhiên tại trước mặt có tiếng hô lớn, lập tức có bốn tiếng hô theo. Hẳn là phía trước có vài người, chắc quái vật kia đã qua bên đó, làm cho kẻ nào kinh hoảng tránh ra. Quỷ Lệ tinh thần chấn động, bay người lên cao, chỉ thấy phía trước phân khí khai hợp cuồn cuộn. Bỗng phía trước có tiếng thét vàng, yêu nghiệt. Tiếng nói vừa dứt, một đạo lam quang lăng lệ đột nhiên từ bên cạnh nhắm thẳng ngực đâm tới, như cầu vồng vắt ngang góc trời. Nháy mắt, dải lam quang rực rỡ chiếu lên trong màn chứng khí. Quỷ Lệ thất kinh, kiếm đạo của người này hung mãnh, trước đây chưa từng gặp, hạ thủ tuyệt bức lưu tình. Hơn nữa kiếm này đạo hạnh thật cao, không thể xem thường. Trong lúc nguy cấp, người hắn đang tiến tới, tốc độ không hề giảm, trái lại còn nhanh hơn. Trong chớp mắt như điện xẹt, phi thẳng lên trời, tránh thoát khỏi đường kiếm phía sau, chuẩn bị hoàn kích. Chẳng ngờ người trong vân vụ thật là không đơn giản. Lúc đó giữa hai bên là màn chướng khí, không thể nhìn rõ bóng người. Chẳng ngờ người trong vân vụ thật không đơn giản. Lúc đó giữa hai bên là màn chướng khí, không thể nhìn rõ bóng người. Chỉ dựa vào cảm ứng trên kiếm, đạo lam quang như có linh tính, đuổi theo như gió bay chớp giật, cự ly hai người không giảm, như hình với bóng. Lúc ấy chướng khí phụ cận lập tức tách ra, quỷ lệ hóa thành một đạo thanh quang màu sẫm, sau lưng là đạo hào quang màu lam. Hai người bay lên hạ xuống, di hình hoán vị, như điện như quang, đuổi bắt không ngừng trong độc khí dày đặc. Những nơi đuổi qua, vân vụ ngùn ngụt bốc lên. Trong lúc đuổi bắt, quỷ lệ nhíu chặt lông mày. Người phía sau đạo hạnh cực cao, trong thoáng chốc cũng chẳng nhìn được y sử dụng pháp bảo gì, nhưng sát khí rất mạnh. Nếu không lầm thì chắc không phải là người đồng đạo. Bán quá, chính là chánh đạo nhân vật, cùng với mình thể bất lưỡng lập. Chánh đạo môn hạ, còn có nhân vật lợi hại như vậy sao? Đồ vừa suy tính, tay hắn đã bắt đầu phản kích. Nếu cứ tiếp tục đuổi bắt mãi như thế này, kẻ truy đuổi tất chẳng hại gì, còn hắn thì như một con nhặng bay loạn lên, chẳng biết sẽ gặp phải chuyện quái quỷ gì nữa. Chỉ thấy thanh quang đại thịnh, thân mình quỷ lệ đột ngột bốc lên, quay lại đứng giữa không trung, phệ hồn u u hoành ngang trước ngực. Đạo lam sắc kiếm mang phía sau dường như cảm giác được điều gì đó, kiếm mang lan rộng, thế đạo trầm trọng, thẳng ngực lao đến. Quỷ lệ tay đưa ra nắm phệ hồn phía trước, hạt châu xanh trên cây gậy tức thì phát quang sáng rực. Dưới quang mang ấy, từng sợi chỉ hồng màu huyết tự hồ đồng thời thức dậy, huyết dịch màu hồng từ từ lưu chuyển, hồng quang thanh mang u u ám ám hướng về đạo kiếm màu lam đứng đầu nghênh tiếp. Quỷ lệ thân hình đại chấn, cả người không tự chủ được bị bức lùi lại một trượng, nhưng đạo kiếm mang màu lam phía trước cũng đại chấn bay ngược lại. Người trong mây mù thét lên một tiếng, hiển nhiên cũng chẳng dễ chịu gì. Quỷ lệ mấy năm nay ngày đêm tu hành ma đạo thiên thư, thêm vào phệ huyết châu bên người, tính tình hung bạo hơn trước nhiều. Không nói lời nào, bay thẳng lên phía trước, phệ hồn phá không tiến đến. Không ngờ phệ hồn vừa xuất thủ, chỉ thấy vùng mây mù phía trước đột nhiên tách ra. Địch nhân quả nhiên rất cương cường, vừa ổn định lại đã lập tức tấn công. Quỷ lệ thét lên một tiếng, khu động pháp bảo đối với đạo lam sắc kiếm mang. Lúc phệ hồn và đạo lam quang khi giao đấu, vân vụ mịt mù, mắt quỷ lệ chẳng thể nhìn rõ hình dạng pháp bảo, toàn là nhờ tự thân phệ hồn cảm ứng thao túng. Trận chiến đột ngột này đối với song phương mà nói thật là hung hiểm vô cùng. Song phương đều là nhân vật đạo hạnh cực cao, chỉ sơ sẩy một chút, nếu là không chết trên tay đối phương thì cũng thụ thương, bị chứng khí kịch độc bên ngoài xâm nhập, cục diện cuối cùng vẫn là hữu tử vô sanh. người trước mặt hiển nhiên cũng chẳng nghĩ gặp phải một nhân vật như vậy. Ở trong mây mù, tuy không nhìn được thần tình thế nào, nhưng xem kiếm thế thì thấy cũng chẳng chịu nhường nửa phần. Ngay tại nơi sấm rung chớp giật, Phệ Hồn và Lam Sắc kiếm mang giao đấu kịch liệt, tiếng vang ầm ầm, chân khí ào ạt, dần dần hình thành một lốc xoáy giữa trung tâm hai pháp bảo. Dù cách khá xa, nhưng Phệ Hồn là vật cho quỷ lệ huyết luyện mà thành, cảm ứng huyết nhục tương liên. Quỷ lệ cảm thấy một cảm giác băng lương từ Phệ Hồn từ từ truyền đến, phảng phất pháp bảo tự có linh tính, hưng phấn lên. Cảm giác này thật sự là quỷ dị. Từ khi đạo pháp của hắn đại thành, chưa từng xuất hiện lại. Cảm giác mà từ rất lâu về trước, khi còn là một thiếu niên khờ dại, hắn đã từng trải qua. Tâm trí hắn đột nhiên kinh động, phảng phất như có điều gì chợt lóe lên trong tâm trí hắn. Sau lần va chạm kịch liệt nhất cùng đạo Lam Sắc kiếm mang, Phệ Hồn bay trở lại. Lúc này xoáy lốc bên người càng lúc càng mạnh. Thời khắc quỷ lệ cùng người kia đấu phép kịch liệt nhất, hai người cách bởi chướng khí, chỉ dựa vào linh giác, một mặt phòng bị đối phương công kích, mặt khác lại phải ngăn chướng khí bên ngoài. Tại nơi hung hiểm này, hiển nhiên trận chiến kết thúc càng nhanh thì càng tốt. Chướng khí bên ngoài dao động kịch liệt, đồng thời phát sinh vô số xoáy lốc nhỏ. Quỷ lệ nhìn chằm chằm về phía trước, phía sau chướng khí dày đặc ẩn hiện lam quang. Hắn thậm chí còn cảm giác được ánh mắt trùng trùng sát khí của người kia. Đột nhiên một tiếng thét lạnh lót, Lam Sắc kiếm mang phá không biết gió, nháy mắt đã chọc thủng màn mây, hình thành một cột sáng lớn từ trên đánh xuống. Quỷ lệ cũng không cần tránh né, bay thẳng lên trên, dũng mãnh đột nhập vào giữa lam quang, thẳng tới chỗ người kia. Người đứng trong mây mù hét lên phẫn nộ, lam quang đại thịnh, nháy mắt ánh sáng rút về đám mây mù đó, chốc lát ngưng tụ thành một thiên lam tiên kiếm chiếu sáng vạn trượng, thế không thể địch nổi, lánh xuống. Gần như cùng lúc đó, Phệ Hồn thanh quang đại khởi, chớp mắt đẩy lùi chướng khí ra ngoài một trượng, tiến lên nghênh đón. Một đòn sanh tử chính tại lúc này. Người kia cầm chặt chuôi kiếm, quỷ lệ nắm chặt Phệ Hồn, lao vào nhau. Hai đạo lệ mang nháy mắt, chân khí liên tục bị bức tan, phảng phất như nín thở chờ đợi thời khắc quyết định sinh tử. Bàn tay trắng muốt cầm chuôi kiếm, gió thổi động vạt áo phấp phới thướt tha. Nàng tựa như tiên tử từ chín tầng trời, tuyệt thế dung nhan. Ngay tại lúc mây tàn sương tán đó đột nhiên hiện ra, Lục Tuyết Kỳ. Đã bao năm rồi phút giây gặp lại, ánh nhìn kỳ lạ động lại trong mắt người kia, là hoảng sợ ánh lên trong khoảnh khắc. Đột nhiên cả thế giới phảng phất như dừng lại, chân khí màu xám bị pháp bảo vô thượng bức lùi, từ từ hiện ra hình dáng nam tử ấy. Là nam tử đã khắc sâu trong trái tim ngay trước mặt đây. Nàng toàn thân bất động, chỉ có trái tim đang run lên. hai pháp bảo như điện như quang. Như oan gia từ ba đời bảy kiếp trong quá khứ dần dần sáp lại, như trong nháy mắt phải phân định người chết hay là ta sống. Khoảnh khắc đó ngay ở trước mắt, khoảnh khắc đó trong hơi thở này, là gì mà nhanh hơn điện, là gì mà vẫn vương sầu khổ trong lòng? Chính tại tâm ý. Phệ hồn quang mang đại phóng, đột nhiên hơi lệch ra, tránh sang một bên. Trước ngực quỷ lệ bỗng sơ hở lớn, tiểu hồ trên vai kêu thét lên. Lam quang lấp lánh như sao, cuồn cuộn hướng đến. Cảm giác đau đớn như chưa từng gặp. Bên cạnh hắn, không gian bị xé toạc ra, phảng phất trong hư ảo. Thiên gia thần kiếm cảm ứng được điều gì, cũng hướng sang bên cạnh, từ từ chạy đi. Trong nháy mắt đó, thật là hung hiểm cùng cực. Nếu Quỷ Lệ hay Lục Tuyết Kỳ chậm tay một chút, hoặc là do dự một chút, thì đối phương có thể đã bị pháp bảo trảm sát. May là đột nhiên hai người bất ngờ dừng lại. Thân người vọt qua trong nháy mắt ấy, hắn vẫn nhìn lại thật sâu. Nữ tử Mỹ Lệ cũng đang ngoảnh lại. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy là hình bóng của hắn. Khoảnh khắc sau, do lực đạo cực lớn chuẩn bị cho một đòn sinh tử, hai kẻ mỗi người một hướng, không thể tự chủ, dần dần tách xa. Trong không khí, trên y phục ẩm ướt như có mùi hương thoang thoảng của nàng. Trời đột nhiên sáng ra, Quỷ Lệ chợt bừng tỉnh. Chỉ thấy dưới chân bỗng hiện ra một rừng rậm xanh rì vô cùng vô tận, liền hạ dần xuống. Ở lưng chừng trời, mây mờ lưu động, bất ngờ chẳng biết từ lúc nào đã đột phá được màn chướng khí kỳ lạ phía sau, cuối cùng đã đến giữa nội trạch hung hiểm vô tỷ. Hắn ở giữa không trung ổn trụ thân hình, từ từ hạ xuống. Hốt nhiên quay đầu lại, chỉ thấy bức tường chướng khí dày đặc vô cùng, tựa hồ từ xưa vẫn vậy, đứng cao trên ấy, nhưng chẳng thể nói nữ tử kia giờ ở tại nơi đâu. Đến đây là hết chương 95. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 96.